Chương 98. Kế sách thông thiên lục. Nhĩ Mi Hầu biết rằng mình lần này thập tử vô sinh, tổ vu quá mạnh, mình không thể nào chống lại. Không, chính xác mà nói, mình không thể đồng thời chống đạo tối đầu tổ vu. Nếu chỉ là một đối một, tổ vu, mình có thể tự vệ. Bên phải chân bị Hậu Nghệ bắn vỡ nát, Lục Nhĩ Mi Hầu mất đi chỗ dựa, ngã xuống. Chiến thần hình thi nhỉnh thời cơ, nghiêng người, cất bước, hai tay luôn tròn kiện thích thần phủ chém xuống. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy rìu chém xuống, nhưng không thể né tránh. Cảm giác đó thật kỳ lạ, như thể mình làm gì cũng sẽ đụng vào rìu. Tâm lý Lục Nhĩ Mi Hầu dâng lên một nỗi buồn và tuyệt vọng, thêm vào nỗi đau mất đùi phải. Lục Nhĩ Mi Hầu nhắm mắt, không còn chống cự, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu không bị chém ngang lưng, cũng không chết. Thay vào đó, Lục Nhĩ Mi Hầu cảm nhận được những giọt nước nóng trên mặt. Lục Nhĩ Mi Hầu mở mắt ra và nhìn thấy Xích Huyết Chu Long Côn hóa thân thành một người phụ nữ. Nước nóng trên mặt Lục Nhĩ Mi Hầu là máu và nước mắt của người phụ nữ. Người phụ nữ hóa thân từ Xích Huyết Chu Long Côn vì cảm nhận được tuyệt vọng của Lục Nhĩ Mi Hầu. Tại thời khắc sống còn, người phụ nữ hóa thân thành một người lớn, ôm lấy Lục Nhĩ Mi Hầu, thay hắn đỡ rượu, nguyên bản. Thay hắn đỡ rượu, nguyên bản. Vì nàng bản thể là Xích Huyết Du Long Côn, một thanh thần binh, cho nên nàng cần phải thuộc về khí linh. Tuy nhiên, bởi vì hai giọt chân long chi huyết, nàng có cùng loại thân thể với nhân loại. Điều này cho phép nàng dùng phương thức của con người để tu luyện và nắm giữ những cảm xúc chân thực hơn. Tuy nhiên, nó cũng có một nhược điểm rõ ràng. Khi hóa thân thành hình người, phòng ngự của nàng sẽ yếu hơn nhiều, và kẻ thù có thể trực tiếp gây thương tổn cho khí linh của nàng. Không giống Lục Nhĩ Mi Hầu, chỉ cần hỗn độn chung không bị hủy, hắn sẽ không thể bị tổn thương hoặc giết chết. Nhưng hiện tại, vì cứu Lục Nhĩ Mi Hầu, nàng liều nhào lên và dùng thân thể của mình đỡ lấy búa chém kinh thiên. Kết quả của việc làm như vậy là nàng không kịp nói lời cuối cùng và biến trở lại thành một cây gậy xích hồng sắc. Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng, hắn không thể ngờ điều này lại xảy ra. Nếu biết nàng sẽ thay mình đỡ búa, hắn sẽ không từ bỏ và không chống cự. Lục Nhĩ Mi Hầu sẵn sàng chết, nhưng không muốn thấy nàng bị tổn thương dù chỉ một chút. Nhưng tất cả đã quá muộn. Kiền thích thần phủ đã trực tiếp chém trúng khí linh yếu ớt của nàng. Đây là một tổn thương chí mạng. Kiền thích thần phủ mang theo sát ý kinh thiên, triệt để xóa đi linh trí của Xích Huyết Du Long Côn. Nói cách khác, nàng đã chết, nàng đã chết. Cả hình thần đều diệt. Hình thiên, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu bị tê liệt nửa người, đột khí sôi sục trong miệng, hai tay đập xuống mặt đất, cả người bật lên không trung, tay phải vung ra một cái, hào quang màu vàng đất hợp thành một quyền đầu khổng lồ, mang theo sự phẫn nộ vô biên đánh về phía hình thiên. Nhưng mà dù có thù hận trời cao như thế nào, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đã bị thương nặng, dùng hết sức lực toàn thân để tung ra một cú đấm cuối cùng. Trong ánh mắt không cam lòng của Lục Nhĩ Mi Hầu, cú đấm này bị hình thiên kiện thích thần phủ chặn lại. Chỉ vì một chân đứng vững, Lục Nhĩ Mi Hầu đã bị hình thiên ngăn cản được cú đấm này. Ngay sau đó, bị con rắn nước to lớn bên cạnh cắn vào eo, rồi bị nó nhấc lên giữa không trung. Cơn đau xuyên tâm phổi khiến Lục Nhĩ Mi Hầu mất đi cảm giác ở nửa người. Sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ kịp nhìn thấy Hậu Nghệ chấn thiên thần cung rung lên 9 tiếng, rồi 9 tia kim quang bắn ra. Lục Nhĩ Mi Hầu đã bị chính chi xạ nhập thần tiễn xuyên thủng hoàn toàn, rơi xuống mặt đất với một tiếng động lớn. Nhưng mà chuyện này chưa kết thúc, chiến thần hình thiên sau đó vội vàng tiến lên, hai tay dương cao đại phủ, rồi dữ dội chém xuống. Một lúc sau, Lục Nhĩ Mi Hầu bị chia làm hai nửa, mang theo gương mặt đầy oán niệm đầu lâu bay ra phía sau, rơi xuống bên chân Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ Mi Hầu đã chết, dưới sự liên thủ của tứ đại tổ vu, trước tiên là đùi phải bị băng phong, rồi bị Hậu Nghệ bắn tan nát. Tiếp theo bị thủy thần cộng công rắn nước cắn chúng, ngay sau đó lại bị Hậu Nghệ chín mũi tên thần xuyên thủng, cuối cùng bị hình thiên vung búa chém tới đầu lâu. Lục Nhĩ Mi Hầu đế yêu hoàng đã như vậy mà chết. Thực ra khi Lục Nhĩ Mi Hầu bị Hậu Nghệ bắn nát đùi phải, Tôn Ngộ Không đã nhận ra, nhưng mà lại không thể thoát khỏi vòng vây. Tôn Ngộ Không chịu biết tổ vu này có thực lực mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại mạnh mẽ đến như vậy, mà lại tứ đại tổ vu khi bay tới trước mặt mình, không phải là ngay lập tức tấn công, mà là phân bố bốn vị trí đứng yên và kết thành một trận pháp. Chính là do ngơ ngác trong chốc lát này đã khiến Tôn Ngộ Không hối tiếc không nguôi, bởi vì tứ đại tổ vu này đã trong nháy mắt kết thành tứ tượng thần sát đại trận. Đó là phiên bản thu nhỏ của thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Mục tiêu chỉ có một cái duy nhất, đó là kiệt. Ban đầu Tôn Ngộ Không còn nghĩ thông thiên không dám cùng mình so găng, nhưng khi nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đùi phải bị hủy hoại, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên sáng tỏ, từ đầu tới cuối, kế hoạch của Thông Thiên Giáo Chủ không phải là chiến lược phân tán, mà là trước tiên vây khốn mình, rồi tập trung công kích tiêu diệt Lục Nhĩ. Một khi Lục Nhĩ chết, không chỉ ảnh hưởng tới mình, mà còn có thể hợp lực của Tổ Vu, loại trừ Đế Giang ở phía sau, mình sẽ phải cùng 10 Tổ Vu đại chiến. Nhưng mà Diệu đã nhận ra, Tôn Ngộ Không lại kinh hoàng phát hiện, mình không thể phá được trận pháp này, dùng hết mọi thủ đoạn. Cuối cùng, thậm chí dẫn bảo 7 loại dị hỏa, nhưng mà ngoài việc làm cho mình bị thương nặng, trận pháp này chỉ rung động 3 lần, chứ không hề vỡ. Đang bất lực nhìn Lục Nhĩ mi mươi, bị chiến mũi xạ nhật thần tiễn xuyên thủng, Tôn Ngộ Không điên cuồng, cũng không quan tâm đến hết thảy. Toàn thân tứ đại thần thạch tuôn ra linh lực 4 thuộc tính đậm đặc, rồi hỗn hợp lại với nhau, cuối cùng bị Tôn Ngộ Không dẫn bảo, hỏa thần chúc dung, phong bá, lôi thần, hoa phụ liên thủ bố trí tứ tượng thần sát đại trận, cuối cùng bị phá vỡ. Nhưng mà khi Tôn Ngộ Không phá trận trong chớp mắt, nhìn thấy lại là cảnh tượng mà hắn cả đời không muốn chứng kiến, Lục Nhĩ Mi Hầu đã bị giết, mà cái kia gương mặt đầy oán niệm lại may mắn sau rơi xuống dưới chân của mình, như thể là mình phá trận để nó ra, chứ không phải là nó cố ý để mình đi. Nếu không thế thì sao lại trùng hợp như vậy? Khi Lục Nhĩ Mi Hầu chết trong nháy mắt mới phá trận, tất cả này nguyên lai đều là Thông Thiên Giáo Chủ tính toán tốt. Cảm thấy lạnh người không khống chế được xông lên đầu, vốn nghĩ rằng mình cùng Lục Nhĩ Mi Hầu dù không chiến thắng được, nhưng cũng có sức liều mạng. Nhưng mà hoàn toàn không ngờ tới Thông Thiên Giáo Chủ đối với Thập Nhị Tổ Vu chi huy đã đến loại trình độ này. Thập Nhị Tổ Vu không chỉ hoàn toàn khôi phục được thực lực lúc còn sống, thậm chí vì không có tình cảm nên lại càng dễ hợp tác. Nguyên cớ chỉ trong vài hơi thở, Lục Nhĩ Mi Hầu đã chết, còn mình lại phải đối mặt với 10 Tổ Vu. Mình còn có thể tự nhận là mình mạnh được không? Mình có thể đánh thắng được 10 Tổ Vu không? Mình thật là sát tinh đi, tất cả những người quen biết của mình đều chết hết. Kết quả cuối cùng là vì sao lại như vậy? Năm đó yêu tộc thất thánh chết thì chết, tàn thì tàn. Bản thân Na Tra vì mình cũng chết, thậm chí Ngưu Ma Vương con trai của đại ca cũng vì mình mà chết. Sau đó chết, Sa Sư để chết, con ngựa của sư phụ biến mất, Bát Giới cũng mang theo vết thương đi. Bây giờ, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chết, vì sao? Vì sao lại như thế? Ta đã làm gì sai? Ta phải làm như thế nào mới không có người chết? Bình phản công thiên đình, không phải vì mình hận thù, mà là mong muốn cho yêu tộc một tương lai tốt hơn, nhưng mà kết quả lại khiến yêu tộc gần như bị diệt. Xích Khảo Mã Hầu tấn công Linh Sơn chết, thậm chí mình còn hại chết phân thân của Lục Nhĩ Mi Hầu. Nếu như mình không quá kiêu ngạo, nếu như mình không đi phản công thiên đình, thì tất cả mọi người sẽ không chết. Phân thân của Lục Nhĩ Mi Hầu cũng sẽ không chết. Như vậy, dù cho hôm nay hắn chết cũng có khả năng sống lại. Nhưng mà mình không chỉ hại chết phân thân của hắn, thậm chí ngay cả hắn cũng hại chết Lục Nhĩ. Năm đó ngươi đã biết rằng sẽ có một ngày như hôm nay. Ngươi đã phân linh hồn của mình thành hai phần, một phần ở lại Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động tu luyện, một phần hóa thành phân thân của ngươi. Ta còn từng cười nhạo ngươi, nói ngươi quá sợ chết. Nhưng khi đến lúc phản công thiên đình, ngươi lại không muốn ra trận. Là ta đã thuyết phục ngươi, nói chắc chắn sẽ thắng, để rồi ngươi phân thân lại còn mạnh hơn bản thân ta. Lục Nhĩ Mô, là ta đã hại ngươi. Trong khi Tôn Ngộ Không đau buồn đến chảy máu mắt, bỗng có một bóng người từ trên trời rơi xuống, một đôi chân giẫm nát sọ Lục Nhĩ Mi Hầu. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt bùng nổ,